Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Hai 27 tháng 7, trước hết, Nguyễn Huy Mai xin tường thuật những hoạt động của Đức Thánh Cha Francisco trong Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài viết tựa đề Những cuộc đời dân hiến phục vụ Thiên Chúa và anh chị em đồng loại trong Thiên chức Linh Mục. Sau đó, chúng tôi điểm những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Mai Anh sẽ trình bày gương chứng nhân thuật lại ơn gọi dòng kiến của một nữ tu người Ý. Bây giờ, Nguyễn Huy Mai xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, trưa ngày Chủ nhật 26 tháng 7, 2015, Đức Thánh Cha đã đọc kinh truyền tin vào lúc 12 giờ trưa trước sự hiện diện của khoảng vài chục ngàn khách hành hương tại quảng trường Thánh Phê-rô. Trong bài giảng, Ngài nhắn nhủ mọi người hãy sống luận lý trao ban và chia sẻ cho người khác giống như Thiên Chúa. Sau đây là nội dung chính bài giảng của Đức Thánh Cha. Ngài nói: Tin mừng Chúa Nhật hôm nay đề cập đến dấu chỉ vĩ đại của việc hóa bánh ra nhiều theo trình thuật của tác giả Gioan. Đức Giêsu đang ở biển hồ Galilê và một đám rất đông người đang bao quanh Ngài vì đã chứng kiến những dấu lạ Người đã làm cho những kẻ đau ốm. Nơi Ngài, năng lực thương xót của Thiên Chúa được tỏ lộ để chữa lành mọi bệnh tật phần xác cũng như phần hồn. Nhưng Đức Giêsu không chỉ đơn thuần là đấng chữa lành, nhưng còn là một bậc thầy. Từ điểm này, Đức Giêsu biết rõ Ngài cần làm gì để thử thách các môn đệ, cần phải làm gì để làm no thỏa tất cả bằng ấy người. Philippe, một người trong nhóm 12, đã làm tính rất nhanh, làm một cuộc lạc quyên thì có thể thu được tối đa là 200 bạc để mua bánh, tuy nhiên từng ấy là không đủ để làm cho 5.000 người ăn no. Nhắc đến khác biệt trong cái nhìn của các môn đệ và Đức Giêsu khi đối diện với đám đông đang đói, Đức Thánh Cha nói:
I discepoli ragionano in termine di mercato, ma Gesù alla logica del comprare sostituisce quell'altra logica, la logica del dare.
Các môn đệ lập luận theo ngôn ngữ của thị trường, nhưng Đức Giêsu đã thay thế luận lý của mua sắm bằng một luận lý khác, luận lý của trao ban. Và vì thế, Andre, một người khác trong nhóm 12, anh em của ông Simon Phêrô, đã giới thiệu một em bé sẽ đóng góp tất cả những gì mình có, 5 chiếc bánh và 2 con cá. Nhưng chắc chắn là, như Andre nói, chẳng thấm vào đâu so với ngần ấy người. Nhưng Đức Giêsu chỉ chờ có thế, truyền lệnh cho các môn đệ bảo dân chúng ngồi xuống, rồi Ngài cầm lấy bánh và cá, dâng lời tạ ơn Thiên Chúa Cha, và rồi phân phát cho những người ngồi đó. Những cử chỉ này tin báo trước về những cử chỉ trong bữa tiệc ly, vốn sẽ mang lại ý nghĩa đích thực nhất cho tấm bánh của Đức Giêsu. Tấm bánh của Thiên Chúa chính là thân mình Đức Giêsu. Hiệp lễ với Đức Giêsu, chúng ta lãnh nhận sự sống của Ngài vào trong mình và trở nên con cái của Cha trên trời và làm anh em với nhau. Lãnh nhận mình máu Thánh Chúa, chúng ta gặp gỡ nhau trong Đức Kitô đích thực đã sống lại và hằng sống. Tham dự thánh lễ có nghĩa là bước vào trong luận lý của Đức Giêsu, luận lý của sự cho không, của sự chia sẻ. Và mặc cho chúng ta có nghèo thế nào đi nữa, tất cả chúng ta vẫn có thể cho đi một điều gì đấy. Hiệp lễ cũng có nghĩa là kín mút từ Đức Kitô ân sủng, khiến chúng ta có thể chia sẻ với người khác điều mà chúng ta là và điều mà chúng ta có. Đám đông bị đánh động bởi sự tuyệt vời của việc hóa bánh ra nhiều, nhưng món quà mà Đức Giêsu trao ban cho họ lại là sự sống sung mãn cho những ai đói ăn. Đức Giêsu không chỉ làm no thỏa cơn đói vật chất, nhưng còn thỏa mãn sự đói khát về chiều sâu, sự đói khát về ý nghĩa của cuộc sống, đói khát chính Thiên Chúa. Đối diện với các nỗi đau khổ, với sự cô đơn, với sự nghèo khó và ngay cả những khó khăn của biết bao người, chúng ta có thể làm gì đây? Than phiền không giải quyết được gì, nhưng chúng ta có thể dâng hiến những điều ít ỏi mà chúng ta có được, như em bé trong bài tin mừng. Ắt hẳn chúng ta có một vài tiếng đồng hồ, một chút tài năng, một vài năng lực nào đấy. Ai trong chúng ta mà lại chẳng có 5 chiếc bánh và 2 con cá của riêng mình? Tất cả chúng ta đều có. Nhắc đến bổn phận của chúng ta đối với những ai thiếu thốn, Đức Thánh Cha nói:
Se siamo disposti a metterle nelle mani del Signore, basteranno perché nel mondo ci sia un po' più di amore, di pace, di giustizia e soprattutto di gioia.
Nếu chúng ta sẵn sàng trao vào tay Thiên Chúa những gì chúng ta có, như thế là đủ. Bởi vì trong thế giới sẽ có thêm một chút tình thương, an bình, công lý và trên hết là niềm vui. Điều cần thiết là niềm vui trong thế giới. Thiên Chúa đủ khả năng để nhân lên những cử chỉ bé nhỏ của sự liên đới của chúng ta, và ngay cả việc chúng ta dấn thân tham dự vào quà tặng của Ngài. Kết thúc bài giảng, Đức Thánh Cha nói, lời cầu nguyện của chúng ta sẽ phù trợ bổn phận chung này, bởi vì chẳng ai phải bao giờ thiếu thốn bánh bởi trời, vốn ban sự sống vĩnh cửu, và tính thiết yếu của một cuộc sống có phẩm giá. Và nhờ bánh bởi trời, người ta sẽ góp phần phổ biến luận lý của sự chia sẻ và của tình yêu. Đức Trinh Nữ Maria đồng hành cùng chúng ta nhờ sự chuyển cầu từ mẫu. Sau đây xin quý vị thính giả hợp ý với Đức Thánh Cha đọc kinh truyền tin.
Santa Dei Genitrix. Grazie an tua quaesumus Domine, mentibus nostris infunde, uc angelo nunciante Christi Filii tui incarnatione coniobimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine,
et lux perpetua luceat eis,
requiescant in pace.
Amen.
Sin nomen Domini benedictum,
ex hoc nunc et usque in saeculum,
adiutorium nostrum in nomine Domini,
qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha với một cử chỉ mang tính tượng trưng, Ngài bấm vào một máy tính bảng, để là người đầu tiên đăng ký tham dự Đại hội Giới Trẻ Thế Giới tại Cracovia. Ngài cũng mời gọi các bạn trẻ tham dự vào đại hội này sẽ diễn ra tại quê hương của Thánh Gioan Phaolô II vào năm tới. Đức Thánh Cha cũng kêu gọi mọi người nhớ đến dân tộc Syria đang phải chịu thử thách bởi một cuộc xung đột xem chừng chẳng có hồi kết. Cụ thể, Đức Thánh Cha nhắc tới lời kêu gọi giải thoát cho linh mục dòng tên Paolo Dall'Olio đã bị bắt cóc trong 2 năm qua và tất cả những con tin khác đang bị giam giữ trong những vùng đang có xung đột. Kết thúc buổi đọc kinh, nhân lễ kính 2 thánh Gioachim và Anna, Đức Thánh Cha cũng gửi lời chào đến tất cả quý ông bà và bày tỏ lòng biết ơn vì sự hiện hữu quý giá của họ trong các gia đình và cho những thế hệ nối tiếp.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Mai Anh và Minh Nguyệt kính mời quý vị nghe bài viết tựa đề Những cuộc đời dâng hiến phục vụ Thiên Chúa và anh chị em đồng loại trong thiên chức linh mục. Kính thưa quý vị thính giả, thứ Bảy ngày 27 tháng 6 2015, tại nhà thờ chính tòa Đức Bà Paris, Đức Hồng Y André 23, Tổng giám mục Paris, đã chuyển chức linh mục cho 13 thầy phó tế. 13 tiến chức đã được Thiên Chúa gọi đích danh để dâng hiến cuộc đời phục vụ giáo hội công giáo nói chung và Tổng giáo phận Paris nói riêng. Sau đây xin giới thiệu 4 khuôn mặt với 4 lộ trình khác nhau đưa đến ơn gọi linh mục. Tân linh mục Louis Corpechou, 35 tuổi, sinh trưởng tại thủ đô Paris. Từ yêu thích nghệ thuật điện ảnh đến yêu mến lời Chúa, xuyên qua việc chú ý đến văn chương và niềm âu lo thực hành đức tin, đến ước muốn trở thành linh mục, hăng say rao giảng tin mừng, đó là tất cả những đam mê và kinh nghiệm tích cực đã nuôi dưỡng ơn gọi của tân linh mục Louis Corpechou. Thật vậy, lúc khởi đầu, thanh niên Louis có ánh mắt trong sáng với nụ cười đôn hậu, muốn trở thành nhà thực hiện phim. Với ý hướng ấy, chàng lăn xả vào việc trau dồi văn chương. Thế rồi chàng bị cuốn hút trong các sinh hoạt nơi giáo xứ, đặc biệt là việc dạy giáo lý. Chàng tự nhủ, dầu cho đức tin không bao giờ lìa xa, mình vẫn có nhiệm vụ phải đưa đức tin vào cuộc sống thường nhật. Sau khi giật được mảnh bằng cao học văn chương, Louis bắt đầu làm việc nơi văn phòng tuyên úy công giáo về điện ảnh với công tác điều hoạt các câu lạc bộ điện ảnh. Tổng giáo phận Paris liền gửi anh đi thụ huấn tại trường chính tòa. Nơi đây, anh bắt đầu yêu thích môn kinh thánh và thần học. Càng học hỏi, anh càng khám phá lòng nhân hậu bao la của Thiên Chúa. Chân lý này dìm sâu Louis vào mầu nhiệm đức tin, khiến anh được củng cố và được vững mạnh. Thật tuyệt vời. Được huy động bởi niềm ước muốn vui sống và sống tràn đầy, anh Louis để qua một bên vấn đề ơn gọi linh mục mà anh từng cảm nhận. Anh tự nhủ, cứ để ơn gọi chín mùi và mình sẽ khám phá ra ơn gọi đúng thời đúng lúc. Nghĩ thế nên anh tiếp tục hành nghề, đồng thời vẫn hăng say tham gia các sinh hoạt của giáo xứ. Thế rồi đùng một cái, vào năm 2007, 27 tuổi, ơn gọi bỗng xuất hiện như một cú sét. Cú sét, nhưng không gây ngạc nhiên, bởi lẽ anh Louis vui vẻ tiếp nhận và sung sướng hiểu rằng niềm ước muốn trở thành linh mục đúng là có thực và là điều có thể thực hiện được. Anh từ bỏ tất cả và gia nhập chủng viện tại thủ đô Paris. Tại sao lại là Paris, chứ không phải nơi nào khác? Thưa, bởi vì anh ước ao phát triển gia sản tinh thần nhận được từ Đức Hồng Y Jean-Marie Lustiger, cố tổng giám mục Paris, nơi phân khoa Đức Bà và tại chủng viện. Như thế, anh sẽ tiếp nối công trình Đức Hồng Y đã khởi sự, đặc biệt trên bình diện thần học. Tân linh mục Louis Corpechou tâm sự, tôi sẽ cố gắng làm trổ sinh hoa trái dồi dào các giáo huấn của công đồng chung Vatican II. Tôi sẽ làm cho đức tin vừa mang bộ mặt trí thức vừa được sống thực sự. Tôi sẽ trình bày kinh thánh cho các tín hữu, để họ có thể, trong đại gia đình giáo hội, khám phá ra khuôn mặt từ bi thương xót của Đức Chúa Giêsu Kitô và yêu mến Ngài mỗi ngày một hơn.
Tân linh mục Phêrô Hoàng Minh Chiến, 37 tuổi, thuộc dòng Salesian Don Bosco, sinh trưởng tại Đắk Lắk, miền Tây Nguyên Việt Nam. Một cuộc hành trình dài đã đưa anh Phêrô Chiến từ thời xuân trẻ nơi miền Tây Nguyên cho đến ngày thụ phong linh mục tại nhà thờ chính tòa Đức Bà Paris. Thật vậy, anh chào đời trong một gia đình công giáo khiêm hạ có 10 người con, trong số này có 4 người chọn cuộc sống tu trì. Anh là con trai thứ. Sở dĩ tất cả anh chị em trong gia đình đã có thể học hành đến nơi đến chốn và thành đạt nên người, đó là nhờ vườn cà phê cha mẹ trồng để bán lấy tiền nuôi dưỡng con cái. Đặc biệt, chính thân mẫu đã dạy anh, ngay từ thơ ấu, biết cầu nguyện mỗi buổi tối trước khi lên giường ngủ, biết xin Chúa ban sức mạnh, trí thông minh và lòng can đảm. Lớn lên, anh được gửi ra thành phố tiếp tục việc học và đậu cử nhân tin học. thế rồi, 3 tháng làm việc thiện nguyện cạnh các trẻ em nghèo gặp khó khăn nơi một giáo xứ do các cha Salesian đảm trách đã làm đảo lộn tất cả. Anh không ngờ các trẻ em nghèo lại có khả năng thông truyền một niềm vui vô cùng thô sơ giản dị. Các em không có ngay cả miếng xà bông nhỏ để tắm rửa, nhưng chỉ gồng một chút xíu gì đó cũng đủ làm cho các em cảm thấy hạnh phúc. Kinh nghiệm này làm cho lòng anh xôn xao dao động. Anh quyết định xin gia nhập tập viện dòng Salesian để tìm hiểu xem mình thật sự có ơn gọi đời sống dân hiến hay không, hay nên ở lại gia đình để giúp đỡ song thân và thành hôn với người phụ nữ trẻ anh yêu mến. Tuy nhiên, niềm ước muốn sâu xa và mạnh mẽ nhất vẫn là đời sống thánh hiến và phục vụ các trẻ em nghèo bơ vơ kém may mắn nhất. Hiểu được lý tưởng cao đẹp, người bạn gái dịu dàng nói với anh, xin anh an tâm đi theo con đường anh muốn chọn. Chỉ một khi vào chủng viện rồi, lúc suy gẫm, anh mới làm một cuộc gặp gỡ đích thực với Đức Chúa Giêsu Kitô như một người sống động, chạm đến anh và yêu thương anh. Theo dòng thời gian, thầy Phêrô Hoàng Minh Chiến cảm nhận nơi mình niềm ước muốn trở thành nhà truyền giáo, giống như trước đây các vị thừa sai ngoại quốc đã đến Việt Nam để rao giảng tin mừng của Đức Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ nhân loại. Thầy làm đơn xin đi truyền giáo hải ngoại. Thầy chờ đợi sẽ được sai đi hoặc Phi Châu hoặc Mông Cổ. Nào ngờ các bề trên ở Roma gửi thầy đi Pháp. Khi nhận tin này, thầy lo âu tự hỏi, mình sẽ làm được gì cho một nước Pháp giàu sang và là trưởng nữ của giáo hội công giáo? Ngày lên đường đi Pháp là một ngày chia ly não ruột nát lòng. Mẹ thầy khóc như mưa. Những giọt nước mắt từ mẫu làm ướt đẫm trái tim của người con trai hiếu thảo. Nhưng thầy can đảm tiến bước, bởi lẽ bên cạnh thầy có Đức Chúa Giêsu Kitô. Hiện tại, tân linh mục Phêrô Hoàng Minh Chiến làm việc mục vụ nơi giáo xứ Thánh Gioan Bosco ở quận 20 của thủ đô Paris. Giáo xứ có trung tâm giải trí mở rộng cửa đón tiếp tất cả các trẻ em trong khu phố Hồi giáo và Kitô giáo. Cha trầm ngâm nói, tại Pháp người ta không dám chứng tỏ mình là Kitô hữu, nhưng không nên sợ hãi, chúng ta là thành phần giáo hội của Thiên Chúa. Ngày nay có nhiều ơn gọi nảy sinh bên Ấn Độ, Phi Châu và Việt Nam.
Tân linh mục Stanislas Manuel, 33 tuổi, chào đời tại Neuilly-sur-Seine thuộc vùng phụ cận thủ đô Paris. Cha không có một lộ trình suôn sẻ của một con chiên ngoan đảo. Phải nhờ đến kinh nghiệm của 2 lần hoán cải mới thúc đẩy thanh niên Stanislas dâng hiến cuộc đời cho Thiên Chúa và chia sẻ với tha nhân tình yêu của Chúa. Xin nhường lời cho tân linh mục. Khi tôi còn nhỏ, toàn gia đình tôi quay lưng phản loạn chống lại Thiên Chúa, ngày thân phụ tôi đột ngột từ trần. Chính tôi cũng không thể dung hợp cái chết của hiền phụ với sự hiện hữu của Thiên Chúa. Thế là tôi tự chọn lối sống của một kẻ không tin, vô tín ngưỡng. Thời sinh viên, tôi sống lè phè của một kẻ buông xuôi tất cả. Mãi cho đến năm 2002, đúng 20 tuổi, tôi bỗng có một kinh nghiệm khá rõ rệt về sự hiện hữu của Thiên Chúa. Trong nháy mắt, tôi xác tín Thiên Chúa đang có mặt, tôi có thể nhận biết Ngài. Sau giây phút chấn động ấy, tôi bắt đầu sống như một tín hữu công giáo. Đây cũng là thời kỳ diễn ra trận chiến nội tâm. Tôi cầu nguyện y như một kẻ gặp hoạn nạn, đang ở trong tình trạng sầu não. Thời gian trôi qua cho đến năm 2007. Vốn tính ưa thích viết lách, tôi lên đường đến trú ngụ vài ngày nơi đan viện Lerain. Tôi chọn đan viện không phải vì lý do thiêng liêng, cho bằng vì nét đẹp thiên nhiên. Tôi cần nơi yên tĩnh để viết, đơn giản thế thôi. Thế nhưng rất nhanh sau khi đến nơi, tôi bỗng ý thức rằng tôi không đến đây để viết. Tôi liền dọn mình xưng tội, và bí tích giải tội trở thành một mạc khải. Tôi bỗng hiểu ra rằng Thiên Chúa yêu thương tôi, Ngài gọi tôi, tiếng gọi bỗng trở thành hiển nhiên. Sau biến cố trên đây, tôi từ bỏ tất cả và lên đường đi Thái Lan một năm, làm giáo sư dạy Anh ngữ với tư cách là nhân viên thiện nguyện của Hội Thừa Sai Paris. Một năm nơi đất Thái đã thay đổi cái nhìn của tôi về giáo hội Công giáo, đồng thời ơn gọi được củng cố. Từ Thái Lan trở về Pháp, tôi quyết định chọn con đường linh mục trong Tổng giáo phận Paris. Tôi nghĩ rằng tôi hiểu rõ cuộc sống của người dân nơi đô thị hơn và đặc biệt quan tâm đến giới trẻ như là chìa khóa của xã hội. Tôi sẽ nói chuyện trực tiếp với giới trẻ từ chính kinh nghiệm của bản thân tôi.
Tân linh mục Jean Denvolve, 30 tuổi, sinh trưởng tại thủ đô Paris và là con út trong một gia đình có 9 người con. Bầu khí đạo đức của gia đình và các linh mục quen biết trong tuổi thơ là những yếu tố chính yếu làm nảy sinh trong trái tim niềm vui được biết Đức Chúa Giêsu Kitô và niềm ước muốn dâng hiến cuộc đời để phụng sự Thiên Chúa. Xin nhường lời cho cha Jean Denvolve. Ngay từ nhỏ tôi đã nghe trong lòng tiếng gọi vào đời sống linh mục. Đặc biệt ngày xưng tội rước lễ lần đầu tôi cảm nhận một niềm vui bao la. Tôi giải bày tâm sự với vị linh mục sinh viên người Ba Lan đang phụ trách ban giúp lễ của giáo xứ. Tâm tình đơn sơ tôi đáp lại tiếng gọi, không chống đối cũng không nghi ngờ, được nuôi dưỡng bằng gương lành thánh thiện của song thân. Chính hiền mẫu dạy tôi biết yêu mến Đức Chúa Giêsu Kitô một cách cụ thể. Tất cả 8 anh chị của tôi đều lập gia đình và trở thành bậc cha mẹ của đàn con đông đúc. Các anh chị nêu gương cho tôi về một cuộc sống trung tín và quảng đại cho đi. Năm 16 tuổi, tôi ghi danh vào một trường trung học có thời khóa biểu uyển chuyển để có thể cùng lúc học thêm đàn vĩ cầm. Nơi đây tôi khám phá ra một bầu khí khác xa với trường Stanislas tôi học trước đó. Sự kiện này thôi thúc tôi phải tự chú ý đến đời sống thiêng liêng của mình. Tôi khám phá linh đạo của Thánh José María Escrivá về việc thánh hóa cuộc sống thường nhật. Sau khi đậu tú tài, tôi vẫn tiếp tục học đàn vĩ cầm và đậu cử nhân âm nhạc. Nhưng rồi tôi từ bỏ tất cả để đi theo con đường linh mục. Tôi tìm thấy nơi ơn gọi linh mục một nguồn suối khác về vẻ đẹp. Nơi đại chủng viện, tôi khám phá khuôn mặt của Thánh giáo hoàng John Paul II và nhờ một năm thực tập bên nước Chad, tôi hiểu được rằng mỗi người là một hồng ân Thiên Chúa và tất cả được mời gọi phản ảnh vẻ đẹp của Chúa. Sau đây, Nguyễn Huy Mai và Minh Nguyệt xin điểm những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, mức tiến bộ của một nền văn minh được đo lường bởi khả năng giữ gìn và bênh vực sự sống từ lúc thụ thai cho tới khi chết tự nhiên, và đặc biệt trong những giai đoạn giòn mỏng nhất. Đức Thánh Cha đã khẳng định như trên trong sứ điệp gửi Ngày Sự Sống bên Anh Quốc, được cử hành vào ngày Chủ nhật 26 tháng 7 về đề tài Vun trồng sự sống, chấp nhận cái chết. Ngày này nằm trong chiến dịch do Hội đồng Giáo mục Anh Quốc và vùng Gans phát động nhân dịp Quốc hội Anh thảo luận về dự luật cho phép trợ tử vào ngày 11 tháng 9 tới đây. Dự luật này cho phép những người trưởng thành bị bệnh vào thời kỳ cuối lựa chọn kết thúc sự sống bằng việc trợ tử. Đức Thánh Cha Francisco đã nhiều lần lên tiếng về vấn đề làm cho chết êm dịu lén lút của biết bao nhiêu người già và người yếu đuối. Ngài khẳng định rằng, mỗi một người già, cả khi tàn tật hay ở trong những ngày cuối đời, đều mang nơi mình gương mặt của Chúa Kitô. Sự sống luôn luôn bất khả xâm phạm. Không có một cuộc sống có phẩm giá ý nghĩa hơn một cuộc sống khác. Không có các sự sống cần gạt bỏ. Tư tưởng thống trị đôi khi đề nghị một sự cảm thương giả dối cho rằng trợ tử là một cử chỉ bảo vệ phẩm giá con người. Trái lại, cần phải săn sóc con người, nhất là khi nó khổ đau, giòn mỏng và không được bênh đỡ. Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, giáo hội luôn luôn lựa chọn bênh đỡ những người rốt hết, những người mà xã hội gạt bỏ và vứt đi. Trong số đó có cả các thai nhi, là những người không được bảo vệ và vô tội nhất, mà ngày nay người ta muốn khước từ phẩm giá là người, để có thể sử dụng như người ta muốn, bằng cách lấy mất đi sự sống của chúng, và thăng tiến các luật lệ, để không ai có thể ngăn cản việc giết người ấy. Đức Thánh Cha mạnh mẽ khẳng định rằng, yêu sách giải quyết các vấn đề bằng cách loại bỏ một sự sống con người không phải là tiến bộ. Đó là thái độ của các tay tội phạm mafia. Có một vấn đề chúng ta hãy loại bỏ tên này. Và nó cũng không phải là một chinh phục khoa học sản xuất một đứa con được coi như một quyền, thay vì tiếp đón nó như một món quà, hay sử dụng các mạng sống như vật thí nghiệm để cứu sống những người khác. Lòng trung thành với tin mừng sự sống đôi khi đòi hỏi các lựa chọn can đảm đi ngược dòng mà trong các tình huống đặc biệt có thể dẫn tới chỗ phản kháng vì lý do lương tâm. Đây không phải là một vấn đề tôn giáo như vài người tưởng nghĩ. Nó là một vấn đề khoa học, bởi vì ở trong đó có sự sống con người. Nó cũng không phải là một vấn đề của sự tân tiến, bởi vì trong tư tưởng cũ hay trong tư tưởng tân tiến, tự giết người vẫn mang cùng một ý nghĩa.
Đức Thánh Cha Francisco khích lệ các giới chức lãnh đạo dân sự toàn thế giới ý thức săn sóc môi sinh và đừng tàn phá thụ tạo, vì các hệ lụy tiêu cực đảo lộn cuộc sống con người. Đức Thánh Cha đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến hàng trăm thị trưởng và giới chức lãnh đạo dân sự các thành phố lớn toàn thế giới, tham dự hai hội nghị về các đề tài, nô lệ mới và các thay đổi khí hậu, dấn thân của các thành phố, sự phong phú các dân tộc và hành tinh, do Hàn Lâm Viện các khoa học và khoa học xã hội tổ chức. Phát biểu buông trong buổi gặp gỡ mọi người tại phòng Thượng Hội đồng Giám mục trong nội thành Vatican, chiều ngày 21 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha khẳng định rằng săn sóc môi sinh có nghĩa là có một thái độ của môi sinh nhân bản. Không thể tách rời con người khỏi môi sinh vì môi sinh bao giờ cũng toàn vẹn và nhân bản. Sự quân bình trong tương giao hai chiều kích ấy vô cùng quan trọng, vì khi thiên nhiên bị khai thác tàn bạo không thương tiếc và bị đối xử tàn tệ, thì nó sẽ nổi loạn chống lại con người. Đó là điều tôi đã đề cập đến trong thông điệp Laudato Si. Nó không phải là một thông điệp xanh như có người nói, mà là một thông điệp xã hội. Khi môi sinh không được săn sóc và các thành phố lớn quá khổ thì sẽ tạo ra các khu xóm nghèo, ổ chuột, ven biên, nơi dân chúng không có cơ may tại đồng quê tìm về sinh sống. Nạn tôn thờ chế độ kỹ thuật, ăn cướp công ăn việc làm và tạo ra cảnh thất nghiệp là tệ nạn ngày càng phổ biến hiện nay. Có những nơi có tới 40%, 47%, 50% người trẻ 25 tuổi trở lên thất nghiệp. Tương lai của họ là một bóng ma sinh ra biết bao nhiêu tệ nạn khác, buồn nản, nghiện ngập, tuyệt vọng vì cuộc sống vô nghĩa, tự tử, trở thành du kích quân hay chạy theo một lý tưởng tiêu cực khác. Chế độ kỹ thuật trị, việc sử dụng các hóa chất trong các lĩnh vực kỹ nghệ nông nghiệp khiến cho không khí và các nguồn nước bị nhiễm độc, gây ra mọi thứ bệnh tật cho con người. Việc tàn phá Amazonia và Congo là hai lá phổi lớn của thế giới, gây ra hiện tượng phá rừng và nạn di cư. Nạn di cư làm nảy sinh tệ nạn làm việc lậu, buôn bán người và nô lệ trong việc khai thác các quặng mỏ và dùng các khoáng chất tẩy độc gây bệnh giết dân chúng. Bên cạnh đó là nạn khai thác tình dục trẻ em tại các nước có chiến tranh, và chiến tranh cũng là yếu tố gây ô nhiễm và tàn phá môi sinh.
Tòa Thánh ủng hộ các nỗ lực thăng tiến phát triển để nhổ tận gốc rễ nạn nghèo túng trên thế giới. Đức Tổng giáo mục Bernardito Aosa, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc đã khẳng định như trên trong bài phát biểu trước phiên họp thương thảo giữa các chính quyền về việc phát triển sau năm 2015 tại New York hôm 20 tháng 7 vừa qua. Vị đại diện Tòa Thánh bày tỏ sự hài lòng trước lời tuyên bố ghi trong tài liệu nói rằng một trong những biện pháp thành công sẽ là không có ai bị bỏ lại đằng sau, và chương trình nghị sự sẽ không thành toàn nếu nó không nhấn mạnh các nhu cầu của mọi quốc gia và dân nước, đặc biệt là các nhu cầu của người nghèo dễ bị tổn thương nhất. Tuy nhiên, Tòa Thánh đề nghị tài liệu diễn tả một cách trực tiếp hơn tầm quan trọng và sự không thể tách biệt giữa ba chiều kích của việc phát triển có thể chịu đựng được, đó là các chiều kích kinh tế, xã hội và môi sinh. Cả ba cột trụ ấy đi với nhau vì không thể ưu tiên cho việc che chở môi sinh hay gia tăng kinh tế mà không chú ý trước nhất đến phẩm giá con người và công ích của toàn xã hội, như Đức Thánh Cha Francisco đã khẳng định trong thông điệp Laudato Si.
Tòa Thánh tái khẳng định dấn thân thăng tiến các quyền và phẩm giá của người già, cũng như loại trừ mọi hình thức kỳ thị và gạt bỏ người già. Đức Tổng giám mục Bernardito Auza, trưởng phái đoàn Tòa Thánh tham dự phiên họp lần thứ 6 của nhóm thảo luận về người già của Liên Hiệp Quốc, đã phát biểu như trên trong bài tham luận ngày 16 tháng 7 vừa qua. Trích lại lời Đức Thánh Cha Francisco nói, thật là điều xấu xa khi nhìn thấy người già bị vứt bỏ như thế. Không có ai dám nói lên điều này, nhưng nó vẫn được làm. Vị đại diện Tòa Thánh ghi nhận trong xã hội chỉ đánh giá con người theo khả năng sản xuất và tiêu thụ. Người già không những chỉ bị bỏ rơi trong sự bất ổn vật chất, nhưng cũng bị coi là vô dụng và là gánh nặng cho xã hội nữa. Trong các xã hội Tây Phương, thế kỷ này là thế kỷ của người già, vì số trẻ em giảm sút, số người già gia tăng. Hiện nay trên thế giới có 700 triệu người già, khoảng 60 tuổi, tức chiếm 10% tổng số dân trên thế giới. Nhưng trong năm 2050, số người già sẽ chiếm 20% tổng số dân. Việc gia tăng này là một thách đố cho xã hội ngày nay vì nó cũng đè nặng trên các hệ thống bảo hiểm sức khỏe và trợ cấp xã hội. Trong số các người già, phụ nữ bị loại bỏ và không được săn sóc hơn cả. Vì thế cần phải thăng tiến một thái độ tiếp đón quý trọng người già và hội nhập họ vào cuộc sống xã hội. Hiện nay chưa có các hệ thống đồng thuận bảo vệ quyền của người già. Vài người đề cập tới việc thành lập các hệ thống mới giống như hiến chương về quyền của người tàn tật. Người khác đề nghị các chính quyền dấn thân hơn. Người khác nữa nghĩ tới các biện pháp đã có sẵn trong chương trình hành động Madrid liên quan tới người già. Tuy nhiên, việc tiếp cận với vấn đề người già chỉ dựa trên các quyền con người không thôi, không đủ. Nếu không có các chính sách và chương trình nêu bật các lý do vi phạm quyền của người già. Do đó, cần thăng tiến các đường lối chính trị và hệ thống giáo dục thay thế nền văn hóa thống trị vứt bỏ hiện hành, chỉ đánh giá con người theo khả năng sản xuất và coi người già là vô dụng, gạt bỏ họ khỏi thế đứng của họ trong xã hội.
Giáo hội Công giáo Hoa Kỳ cương quyết chống lại án tử hình và thăng tiến nền văn hóa sự sống. Đức Hồng Y Sean O'Malley, Tổng giáo mục Boston, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình, và Đức Cha Thomas Wensky, Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ sự sống của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đã khẳng định như trên, trong thông cáo công bố các ngày vừa qua, nhân kỷ niệm 10 năm chiến dịch chống án tử hình do Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ phát động năm 2005. Các giám mục Mỹ cầu mong rằng, tại Hoa Kỳ người ta bắt đầu dạy dỗ các công dân đừng giết người, bởi vì án tử hình tạo ra một cái vòng bạo lực luẩn quẩn, làm giảm thiểu nhân tính con người. Đức Hồng Y O'Malley và Đức Tổng giám mục Wensky ghi nhận, đã có nhiều tiểu bang hủy bỏ luật tử hình, vài bang khác lại đưa ra thực hành, nhưng số các vụ hành quyết đã giảm như chưa từng thấy tại Mỹ. Tuy nhiên còn rất nhiều việc phải làm. Chích thư của Đức Thánh Cha Francisco gửi ngày 20 tháng 3 năm nay, hai vị nhắc lại rằng, án tử hình là điều không thể chấp nhận được, và nó là một tội chống lại tính cách bất khả xâm phạm sự sống và phẩm giá con người. Đức tin Công giáo cống hiến một viễn tượng duy nhất về tội phạm và sự trừng phạt, một viễn tượng dựa trên lòng thương xót và ơn cứu rỗi, chứ không dựa trên việc kết án. Vì thế tội này đáng ghét vì nó biện minh cho việc kết liễu mạng sống của một người. Nếu xã hội có khả năng tự bảo vệ mình thì phải làm, bởi vì ngày nay nó có khả năng này. Án tử hình chống lại sức mạnh cứu rỗi của thập giá, loại trừ mọi viễn tượng biến đổi tâm hồn người bị kết án thành một người khác. Việc chống lại án tử hình của các tín hữu Công giáo đâm rễ trong lòng thương xót và cống hiến mọi cơ may hoán cải, cả cho người tội lỗi cứng lòng nhất.
Trước khi kết thúc chương trình, Mai Anh xin thuật lại ơn gọi dòng kín của một nữ tu người Ý.
Chị Chiara Maria Fortunata sống tại đan viện Claris Montevergine, nữ chân phước Eustochia ở Messina trên đảo Sicilia, miền nam nước Ý. Xin nhường lời cho chị kể lại con đường ơn gọi dòng kín theo tu luật thánh nữ Chiara thành Assisi. Con có ơn gọi tu dòng vào năm 15 tuổi, lúc con đang theo học tại Messina. Một ngày cậu Giorgio đến thăm con. Con tỏ cho cậu biết con muốn đi tu dòng. Ngạc nhiên, cậu hỏi con đi tu dòng nào? Con thưa, dòng kín. Từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác, cậu con nói ngay, cháu còn quá nhỏ, quá trẻ, cần phải cầu xin Đức Chúa Thánh Thần soi sáng và cầu xin Đức Mẹ Maria nữa. Năm tròn 17 tuổi, con đến gõ cửa xin tu nơi đan viện Montevergine. Con tự ý làm điều này mà không hề báo cho song thân, cũng như không hề nói cho gia đình nơi con đang trọ biết. Sau đó con mới viết thư cho cha mẹ con. Ngạc nhiên khi nhận được thư và lo lắng trước quyết định bất ngờ của con, mẹ con tức tốc lấy xe lửa đến ngay Messina. Sự hiện diện của thân mẫu khiến tin đồn con xin đi tu dòng kín Claris lan nhanh trong giới học đường cũng như nơi thân bằng quyến thuộc ở Messina. Ông hiệu trưởng gọi con đến và tìm đủ mọi cách giảng giải cho con hiểu tầm quan trọng của vấn đề, với dụng ý muốn con bỏ rơi ý định đi tu dòng kín. Bà giáo con thì giật nảy mình khi nghe tin con muốn đi tu. Bà nói giọng nửa đùa nửa thật, con ơi, con bị táo bón rồi, nên uống thuốc sổ đi. Nói tắt một lời, mọi người, không trừ ai, tất cả đều tìm cách thuyết phục con bỏ ngay ý định đi tu, và nhất là đi tu dòng kín Claris. Trước phản ứng mãnh liệt của mọi người, con đành theo mẹ trở lại gia đình ở Pozzallo, cách Messina 215 cây số. Con về gia đình trong một bầu khí vô cùng căng thẳng. Em gái con nhỏ hơn con 14 tháng cũng đang âm thầm muốn xin đi tu. Phải làm thế nào bây giờ? Cha mẹ con sống trong lo âu sầu khổ tột độ. Một ngày mẹ con khuyên con như thế này: con hãy quên đi đan viện, quên đi cuộc sống kín cổng cao tường và hãy ở nhà đây với mẹ. Mẹ để con hoàn toàn tự do, con muốn đi nhà thờ lúc nào thì đi. Cha sở thì gọi con đến và bảo, con hãy đi làm việc nơi giáo xứ Thánh Gioan, nằm ở vòng đai thành phố và phụ giúp cha sở. Ngài đã già và chỉ có một mình. Con vâng lời ngay, bởi lẽ con biết rõ cha sở giáo xứ Thánh Gioan. Ngài từng là giáo sư dạy pháp ngữ và lá ngữ cho con. Như vậy, con đã ngoan ngoãn thi hành hai đề nghị. Nơi giáo xứ Thánh Gioan, con hợp tác với hội các bà mẹ và hội các bạn trẻ công giáo tiến hành. Chúng con lo phần phụng vụ và chuẩn bị thánh ca cho thánh lễ Chúa Nhật. Con cũng cùng với các thiếu nhi quét dọn và giữ gìn nhà thờ có ngăn nắp trật tự. Con xả thân hoàn toàn cho công tác mục vụ này. Mỗi lần thấy con về nhà với nét mặt bơ phờ vì mệt, mẹ con nói ngay, con không thể tiếp tục như thế này, con không thể vào đan viện vì sức khỏe quá yếu, con không giữ luật được đâu. Một ngày mẹ con kết thúc bài diễn văn ngắn bằng cách khuyên con nên đi lấy chồng. Con trả lời ngay, vâng, con sẽ lấy một ông chồng khuyết tật, như thế con sẽ dành suốt đời con để săn sóc chồng và làm cho chồng được hạnh phúc. Nghe con nói thế, mẹ con lại một phen bị hú hồn. Rồi con tươi cười nói tiếp, mẹ à, thôi mẹ cứ để con vào tu thử ở đan viện. Nếu quả thật con không tu được thì con sẽ về ngay để lấy chồng lúc vẫn còn trẻ, chứ không đợi đến lúc già khú mới xuất ra, lại quá già không ai thèm lấy con. Không ngờ đề nghị tu thử của con lại được mẹ chấp nhận. Dịp may xuất hiện, con phải đưa em trai Angelo đến Messina vào nội trú học viện Thánh Luigi của các cha dòng Salesian. Sau đó, con sẽ gia nhập đan viện kín Claris. Thế là tin đồn lan nhanh trong giáo xứ, cha sở báo cho mọi người biết. Nhiều người đến chào giã biệt khiến lòng con bồi hồi cảm động. Vào chính ngày con lên đường, mẹ con khóc ròng rã. Vừa ôm hôn con, mẹ con vừa dúi vào tay con một số tiền để con sử dụng tùy thích. Sau đó mẹ con mặc y phục màu đen như thể để tang người chết. Còn ba con thì ôm hôn con thật chặt, phải khó khăn lắm con mới dứt ra được. Con ôm mặt khóc và chạy như bay đến nhà ga xe lửa. Tại đây, các thiếu nhi và các bạn trẻ công giáo tiến hành đang đợi để chào giã biệt con. Nhưng em trai con thì không thấy đâu hết. tìm mãi mới thấy nó đang trốn vào một xó để khóc. Thật là nỗi biệt ly làm xé nát ruột gan. Tại Messina, sau khi đưa em trai Angelo vào nội trú, con mua ít quà tặng các bạn gái của con làm kỷ niệm. Cha Di Franco Antonino, linh mục dòng Don Bosco và là cha linh hướng của con, chúc lành cho con trước khi con nhập tu. Cha cũng xúc động đến độ không nói với con được lời nào. Ngày hôm ấy, con chính thức bước chân vào đan viện. Một năm sau, con lãnh tu phục trước sự hiện diện của cậu Giorgio và ba má con. Ba má con cảm động, cứ thút thít khóc hoài. Rồi con khấn tạm, và sau cùng con tuyên khấn trọng thể theo tu luật dòng kín Thánh nữ Clara.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam, trên hai làn sóng 9.600 kiloxit, tức là 31m25 và 11.900 kiloxit, tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam, trên hai làn sóng 11.890 kiloxit, tức là 25m23 và 15.470 kiloxit, tức là 19m39. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.